Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KACA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới, sau một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, ấm áp. Hay như là tuần này là tuần long weekend, cho nên chúc luôn quý thính giả nào có các cháu nghỉ học ngày thứ hai này thì có đi đâu đấy vui thật vui, trên đường đi lẫn đường về lái xe về nhà bình an nha. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, muốn cơ sở thương mại, nhà cửa, quý thính giả mới có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng tới 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một cuối tuần long holiday weekend thật là nhiều niềm vui.
Xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Tôi cũng không có nhớ là cuối tuần này long weekend nha, cảm ơn Khánh Thi nha. Thứ hai được nghỉ, cảm ơn Khánh Thi nhiều nha.
Mặc dù nói nghe thì vui lắm mà đâu nghỉ đâu, Khánh Thi là chỗ thứ hai này.
Nghe thì vui lắm nhưng mà lại càng vui hơn là tại vì thứ hai á có thêm giờ để làm thêm việc
đấy.
À, đóng cửa ha. Như là mấy văn phòng khác cũng đóng cửa phải không? Thư được đóng cửa hết phải
chính
không?
Chính phủ thường là đóng cửa hết luật sư. Còn các hãng có nhiều khi các hãng cũng vẫn phải đi làm, có nhiều hãng thì họ được nghỉ luật sư.
Hôm thứ hai thì phải, 12 tây tháng 2 đó là lễ sinh nhật của tổng thống Lincoln, Abraham Lincoln, mà tôi đâu có biết đâu. Cái tôi cần giấy tờ, con chạy đến tòa, tòa đóng cửa. Mà ngoài mình tôi nó mà cũng có nhiều người đi nữa, thế nên tôi cảm thấy là nó cũng hơi không ngu dại một chút. Nhưng mà quý vị biết nhiều khi những ngày lễ lớn thôi, ví dụ như lễ tạ ơn hay là lễ độc lập thì tôi còn nhớ, nhưng mà thực ra tôi cũng chả có nhớ, tôi chỉ nhớ là vì ngày đã tới thôi, nhưng mà tôi không có để ý là ngày nào nghỉ. Thứ hai này thì không có biết là ngày nghỉ cho đến khi là toàn mới thấy cái bảng gắn lên là thứ hai này là lễ tổng thống, hình như là George Washington.
Con thì qua hôm qua nó bảo ha, thì bảo gì vậy? Thứ hai này được nghỉ mẹ ơi. Mà lớn à,
những người đi làm mừng lắm, được ngày lễ nghỉ mừng lắm. Vâng, cảm ơn Khánh Thi và trở lại với chương trình ngày hôm nay. 1994, Quốc hội ra một cái điều khoản luật 245I của Bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ. Đó là 245 chữ y ngắn đó. Cái điều luật này cho phép những người mà có lẽ họ không thể nào diện được đang ở Hoa Kỳ có thể được trả một số tiền phạt rồi xin được chuyển diện mà không phải rời nước Mỹ. Quý vị biết là những người qua Hoa Kỳ này không được duyệt xét ở cửa khẩu, tức là họ là những người vào Hoa Kỳ mà không được inspect, không được khám xét. Họ là những người ở đây bất hợp pháp. Chỉ trong trường hợp này thôi, thì quý vị biết mấy năm về trước điều khoản luật đưa ra với cái đơn I-601A, cái đơn đó cho phép cái người này được bãi cái việc họ vào đây bất hợp pháp, nhưng với những cái điều kiện, và có những cái điều kiện mà khó khăn lắm mà nhiều người có lẽ không làm được. Không phải là họ đưa ra cái điều luật là những người Dream Act, những người mà giấc mơ đó, họ có thể ở đây thế là xong đâu. Họ đòi hỏi hết cái điều kiện này đến cái điều kiện khác. Mà nếu mình không làm đúng với những cái điều kiện đó thì mình không có đạt được kết quả mình muốn. Và nếu mình muốn làm được những cái điều kiện đó thì mình phải nhờ đến cái người luật sư mà họ biết làm với những cái điều khoản này và những cái việc này kìa. Ok? Thì mình mới có thể đạt được những cái kết quả mình mong muốn được. Trước khi cái điều khoản này được thay đổi thì những cái người mà qua đây, ở đây hiện giờ bất hợp pháp đã không thể nào xin được chuyển diện sau ngày 14 tháng 1, 1998. Họ có thể chuyển diện miễn là những cái người này họ đã có những cái hồ sơ bảo lãnh bởi người thân của họ mà có được cái sự chấp thuận, hay cái sự chấp thuận đó nó phải là gần như là được chấp thuận, tức là ví dụ như một người bảo lãnh cho một người là thường trú dân, bảo lãnh cho một người con dưới 21 tuổi, họ nộp cái đơn vào trong Bộ Di trú của Hoa Kỳ. Vào cái ngày 14/1/1998, cái đơn đó mặc dù là chưa có được chấp thuận nhưng mà cái cơ hội mà nó không được chấp thuận rất là ít. Những người này là những người họ được quyền làm giấy tờ chuyển diện. Nếu mà ngay cả ngày hôm nay họ chuyển diện, họ cũng sẽ được giấy tờ, họ cũng sẽ được chuyển diện nếu họ làm đúng những cái gì đòi hỏi bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà một thời gian sau đó thì Quốc hội suy nghĩ lại và họ gia hạn cái ngày mà ngừng lại, không cho phép những người này được nộp đơn nữa. Đó là ngày 30 tháng 4 2001. Đây là cái ngày rất là quan trọng, bởi vì có những người cái hồ sơ của họ chấp thuận hay là nộp và sau ngày này một ngày thôi là cũng không có, họ không có được làm việc này rồi. Cái 2485i này á, nó vẫn tiếp tục là một cái chủ đề để mà được nói đến ở những buổi hội thảo, những conference của Hội đồng Luật sư Di trú và Công dân Hoa Kỳ, là vì nó có quá nhiều những cái chi tiết trong đó mà nhiều người không nghĩ rằng là họ sẽ phải đối diện với những cái việc phức tạp này. Nhiều người cứ tưởng là tôi có thể bây giờ nộp đơn để mà xin chuyển diện, thì tôi có thể làm giấy tờ dựa trên Di trú và Công dân Hoa Kỳ, nói tôi nộp cái gì, hai cái hình, tôi nộp cái gì đó. Những cái đòi hỏi nó không phải là tất cả, phải không? Tất cả những cái gì mà cái hồ sơ như vậy có thể được chấp thuận là dựa vào cái kinh nghiệm và cái sự hiểu biết của người luật sư đối với cái tình trạng của cái người này đang ở đây. Cái việc đầu tiên là chúng ta thấy rằng là nếu một người bảo lãnh cho cái người thân này, và nếu cái hồ sơ này nó coi như là có thể được chấp thuận khi mà nộp, là nếu cái đơn này nộp vào đúng với những gì đã đòi hỏi. Quý vị nộp một cái đơn vào ngày, để tôi coi, ngày 25/4/2001. Xin lỗi quý vị. Cái ngày quý vị nhớ là cái ngày mà gọi là hết hạn là 29, ngày 30 tháng 4 2001 là cái ngày rất là quan trọng, phải nhớ cái ngày này. 30 tháng 4 hả? Tôi nghĩ và ngày đó chúng ta có lẽ không bao giờ quên, nó phải hôm 30 tháng 4. Cái ông này, ông ấy nộp cái đơn vào trong Bộ Di trú của Hoa Kỳ. Ông ấy nói ông muốn bảo lãnh cái người con của ông ấy dưới 21 tuổi. Ông nộp vào ngày 25/4/2001. Đến mùng 1/5/2001, Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ trả cái hồ sơ này lại cho ông ta. Nói rằng là cái hồ sơ này đã không có nộp đầy đủ vì thiếu cái gì. Rồi ông ấy sửa cái hồ sơ và ông ấy nộp lại ngày mùng 5/5/2001. Nếu cái ngày cut off, cái ngày mà gọi là không có còn có thể đòi hỏi cái điều khoản luật này áp dụng cho cái hồ sơ của mình nữa là 30/4, thì khi ông ấy nộp cái đơn này lại ngày mùng 5/3 hay là ngày mùng 3/5, cái hồ sơ này không có được qualify, không có được cho phép để chuyển diện là vì đã không nộp đúng. Thêm vào đó, trong cái hồ sơ này, ông ta phải chứng minh rằng là ông ta là cha của cái người con này. Nếu mà ông ta nộp cái khai sinh, rõ ràng ông ta là cha thì nó có giá trị, đúng không? Và không phải là một cái đơn chỉ là nộp để mà giữ lại cái quyền được chuyển diện. Ông này, ông ấy nộp một cái đơn cho cái người em của ông ấy vào 18/4/2001. Cái ông này, ông là một người thường trú dân vào ngày 18/4/2001. Nhưng mà vào tháng 6 2001 ông ấy là công dân Hoa Kỳ. Vậy thì cái câu hỏi là ngày 30 tháng 4 2001, cái hồ sơ ông này ông ấy nộp cho người em của ông ta nó có đúng hay không? Nó có hiệu lực hay không? Dưới luật không có cái category, không có cái phần gọi là anh em là thường dân bảo lãnh cho nhau. Mặc dầu đến tháng 6 2001, cái ông này ông ấy trở thành công dân Hoa Kỳ, đến bây giờ thì ông ấy có đủ điều kiện để bảo lãnh cho cái người em của ông ta. Nhưng mà ông ta nghĩ rằng là ông ta nộp đơn ngày 30 tháng 4 thì cái hồ sơ này nó sẽ được tiện và có hiệu lực, mặc dù ông ta là thường trú dân vào tháng 6 2001. Câu trả lời là không, cái hồ sơ này không có hiệu lực. Quý vị thấy đây là những cái phức tạp trong một cái hồ sơ liên quan đến di trú. Nếu vậy thì bây giờ tôi hỏi quý vị là cái bà này, bà là thường trú dân, bà nộp hồ sơ cho con bà dưới 14 tuổi, tức là chúng ta gọi là category F2A, vào tháng 3 2010, không? Vào tháng 3 2010 bà nộp cho con bà, ok? Luật nói rằng là 34 tháng 4 2001 là cái ngày cut off đúng không? Ok, thì cô ta đã được chuyển diện. Nếu cô ta còn hiện giờ đang ở Mỹ, nhưng bây giờ đến cái ngày mà cái số visa nó có hiệu lực á, thì cô ta lại là cái người có chồng. Và cái hồ sơ của cái cô này đến lúc đó không còn có hiệu lực nữa. Tại sao? Vì đâu có cái category nào cho một người mẹ là thường trú dân bảo lãnh cho con là người có gia đình đâu. Cái category đó phải là F1. Vậy thì cái câu hỏi rằng là lúc cái bà này bà nộp cái đơn bảo lãnh cho con bà lúc đó nó có thể được chấp thuận hay không? Câu trả lời là có. Tại vì lúc đó cô này cố là một người không có gia đình, cô ấy 14 tuổi, thì cái hồ sơ đó nếu mà đến lúc duyệt xét thì sẽ được chấp thuận. Tại vì nó hợp với category F2A. Mặc dầu về sau này cố là cái người có chồng và cái hồ sơ đó nó không có còn có hiệu lực, vì cô ấy là người có chồng và mẹ cô vẫn là thường trú dân, thì mẹ cô ấy không có bảo lãnh cho cô ấy được. Nhưng cái đơn của cô ta có hiệu lực. Ngày hôm nay mẹ cô là công dân Hoa Kỳ, bây giờ mẹ cô bảo lãnh cho cô ấy. Bây giờ cô ấy xin nộp vào để được chuyển diện vì cô đang sống ở Hoa Kỳ này. Cái việc này không phải là dễ. Nó đòi hỏi rất là nhiều những cái chi tiết để mà trình bày cái hồ sơ cho di trú đọc và biết tại sao cô này cô cần được chuyển diện, cô nên được chuyển diện. Hai cái ngày mà nhiều người phải để ý đến trong cái vấn đề 245i đó là ngày 14 tháng 4 1998, 14 tháng 1 chứ, 1998 và 30 tháng 4 2001. Cái thứ hai nữa là cái người mà muốn xin chuyển diện đó hiện giờ đang sống ở Mỹ. Cái người này phải nói cho chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ biết họ là cái người benefit, tức là được thừa hưởng cái phúc lợi của một cái đơn đã được nộp vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ ở trước ngày 30 tháng 4 2001. Và cái đơn này nếu duyệt xét sẽ được chấp thuận. Không phải nói là nó được chấp thuận nhé. Sẽ được chấp thuận. Ok? Và cái người mà được phúc lợi này, được bảo lãnh này á, đang ở Hoa Kỳ này, để tuy nhiên họ đang ở Hoa Kỳ này bất hợp pháp, hoặc là họ có thể được vào Hoa Kỳ này đã được duyệt xét nhưng mà rồi họ ở đây quá thời gian thì họ bất hợp pháp. Quá thời gian là như nào? Là quá cái thời gian cái tem ở trong cái passport của họ được cho phép đó. Thêm vào đó cái số visa nó phải có hiệu lực, tức là nếu mà anh em bảo lãnh cho nhau thì quý vị thấy chờ mười mấy năm trời như vậy, nó phải có available, tức là có hiệu lực vào cái lúc mình làm giấy tờ chuyển diện. Đây là những cái căn bản ai đọc cũng có thể hiểu được, có thể thôi. Thêm vào đó cái người mà đang sống ở đây á, muốn xin chuyển diện á, ok, họ không bị inadmissible, là không được phép định cư, là vì họ không có vi phạm những cái điều khoản nào khác hết, những cái hình sự nào mà họ có nữa. không phải là dễ. Bao nhiêu người đang ở Hoa Kỳ này, vào Hoa Kỳ này hợp pháp, chờ 10 năm, mười mấy năm trời để xin chuyển diện. Cái hồ sơ lúc mà người anh của tôi làm giấy tờ bảo lãnh cho tôi đó, nếu mọi việc suôn sẻ thì 10 năm sau cái hồ sơ này sẽ được chấp thuận. Và 10 năm sau con số visa sẽ có hiệu lực. Thì bây giờ tôi đang ở Mỹ, tôi muốn xin được chuyển diện. Chuyện đó không phải là khó. Nhưng cái khó là mình phải trình bày cái hồ sơ như thế nào. Cái khó là cái người bây giờ 10 năm sau họ bị phạm tội này, họ bị phạm tội kia. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717. Quý vị thể gọi điện thoại số 408-947-7717 nếu cần tham khảo. Không phải là mình đọc những cái gì ở trên cái mạng lưới rồi mình thấy rằng là mình hiểu và mình biết mình làm được. Tôi mong là như vậy thôi, quý vị có thể làm lấy. Nhưng quý vị phải biết là một khi quý vị tới văn phòng luật sư và yêu cầu cái người luật sư dân giúp cho mình, quý vị cũng cần phải biết rằng là không phải luật sư nào cũng làm được những cái hồ sơ mà quý vị đang có những cái vấn đề cần phải được giúp đỡ. Ok, cái quan trọng là quý vị phải biết là khi nào quý vị làm cái gì và làm như thế nào và làm với ai. Bây giờ quý vị bước vào Hoa Kỳ này, quý vị ở đây quá cái thời hạn mà cái dấu tem ở trên cái passport đã cho phép quý vị ở đây rồi, quý vị có một người bảo lãnh cho mình được vì họ đủ cái điều kiện, đủ chứng minh là cái sự liên hệ của hai người có. Mà khi cái hồ sơ này đang cứu xét, quý vị được bảo là thôi, đừng có ở đây nữa, đi về rồi chờ cái hồ sơ kia sẽ giải quyết được. Cái hồ sơ kia là cái hồ sơ được người thân bảo lãnh dưới một cái dạng khác. Một khi mà quý vị ở Hoa Kỳ này quá 6 tháng là quý vị đã bị cấm không vào Hoa Kỳ này 3 năm. Ở quá 1 năm là không được vào Hoa Kỳ này 10 năm. Nếu mà cái 3 năm và cái 10 năm đó nó vẫn còn cho quý vị có cơ hội tới Hoa Kỳ thì cái việc đó là cái quyết định ở mình để khi quý vị bước ra khỏi nước Mỹ mà đi về. Và tôi vẫn nói là khi mình đã vào Mỹ rồi, đừng có bước ra. Lẽ nhiên có những người đâu có lựa chọn. Bộ di trú, xin lỗi Bộ An ninh Quốc gia, họ đưa mình ra tòa di trú thì mình phải chống trả, mình kéo dài thời gian hay là mình làm cái việc gì đó để càng ở đây càng lâu càng tốt. Để mà mình có thể, nếu không hợp với một cái điều khoản này của luật di trú của Hoa Kỳ, thì mình có thể hợp một cái điều khoản khác của Bộ di trú của Hoa Kỳ. Thì mình xin ở lại. Chứ để rồi đi ra khỏi nước Mỹ là chúng ta không bao giờ trở lại. Nếu quý vị không muốn ở đây, đó là cái quyền của mỗi một người. Nhưng mà vào nước Mỹ là một cái vấn đề rất là khó khăn. Mà một khi chúng ta chấp nhận làm giấy tờ chuyển diện ở đây là chúng ta không có bước ra khỏi nước Mỹ. Tại vì một khi quý vị đi ra một cách là cái tờ giấy chuyển diện đó nó không còn có hiệu lực nữa. Mà cũng chưa chắc gì quý vị có thể được trở lại Hoa Kỳ nữa kìa. Cho nên khi nói đến những cái vấn đề này, tôi mong rằng là quý vị nên xem lại và coi rằng là làm thế nào để mà cho nó được đầy đủ. Cái người này tới Mỹ 5 năm về trước với cái dạng là đi thăm viếng và không có bao giờ rời khỏi nước Mỹ. Anh ta lấy vợ. Vợ của anh ta là một người thường trú dân và anh ta chờ một thời gian để mà anh ta muốn xin được chuyển diện. Mặc dầu là anh ta vào Mỹ đã được kiểm soát, tức là anh ta đi du lịch thì được kiểm soát ở phi trường đúng không, ở cửa khẩu đúng không, và nhân viên hải quan phi trường cho phép anh ta đứng bước vào đây không, nhưng mà anh ta không có chuyển diện được. Vì người phôi ngẫu của anh ta vẫn là một người thường trú dân. Ok? Và nếu anh ta làm giấy tờ này trước ngày 30 tây tháng 4, 2001, thì có thể anh ta sẽ xin được vượt qua cái việc vấn đề gì đó anh ấy có dưới cái điều khoản 245C. Quý vị thấy không? Anh ta có thể không có vượt qua cái 245A được. Nhưng mà nếu anh ta làm cái đơn này và cái đơn đó coi như là sẽ được chấp thuận trước ngày 30 tháng 4 2001 thì anh ta được cái sự bảo vệ dưới điều khoản 245I. 245I. nó khó lắm. Chúng ta phải xem rằng là cái tình mà chúng ta muốn được làm cái gì đó đối với Di Chúa, nó có hợp với cái câu chuyện của tình trạng của mình hay không. Nhiều người không có nghĩ rằng là cái việc làm này nó cần biết bao nhiêu thời gian đâu. Tưởng rằng là chỉ là nộp cái đơn, làm cái đơn, viết vài chữ hay là nộp vào thế là xong đâu. Nhưng mà như vậy, một điều tra hay là phân tích một cái việc cho một cái hồ sơ nó rất là khó. Không những nó khó mà bây giờ lại phân tích cái việc này nó xảy ra ở một tiểu bang khác nó còn khó hơn. Nhiều khi quý vị biết đó, tôi đọc những cái hồ sơ đó, cái điều luật đó nếu áp dụng ở cái chu vi, ở cái tiểu bang nơi chúng ta sống thì nó là một cái điều khoản có liên quan đến hạnh kiểm của một người. Nhưng mà nếu cũng là cái điều khoản đó, xin lỗi, cũng là một cái hành động đó mà qua một cái tiểu bang khác, ở cái chu vi khác, thì chánh án ở chu vi đó nói rằng là cái này không phải là liên quan đến hạnh kiểm của con người. Có lẽ bây giờ quý vị dọn qua bên đó ở 5, 6 năm hay 3, 4 năm để rồi quý vị được trở thành công dân Hoa Kỳ hay là không phải bị đi ra tòa trục xuất trở về. Chuyện đó có thể được nếu cái người này có thể làm được việc đó. Những cái vấn đề liên quan đến tình dục ở đây và nhất là ở Arizona là những cái vấn đề rất là trầm trọng, nguy hiểm. Người có những cái vấn đề này mà nghe lời ai hay là làm cái gì đó liên quan đến gì là quý vị sẽ đi đến chỗ. Mặc dù là ngày hôm nay giữa Mỹ Việt họ có được một cái sự thông hiểu, nó gọi là Memorandum of Understanding, chứ không phải là cái điều luật. Họ có cái sự thông hiểu là hai quốc gia đồng ý rằng là những người nào tới Mỹ sau 1995, 12 tháng 7, nếu bị lệnh trục xuất mới bị trục xuất. Còn những người tới trước ngày đó, nếu mà bị lệnh trục xuất sẽ không bị trục xuất. Nhưng cái sự hiểu biết này, cái sự thông hiểu này có thể thay đổi bất cứ lúc nào với cái sự đồng ý của hai quốc gia. Cho nên khi tôi nói đến vấn đề di trú, thưa quý vị, tôi không thể nào nói hết được. Quý vị phải tham khảo, quý vị phải biết rằng là cái người luật sư mà họ làm cái việc này cho quý vị, nếu mà họ làm đúng với cái kinh nghiệm và với cái bổn phận của họ đó, nó không phải là một cái chuyện dễ. Nếu mà quý vị nghĩ rằng là cái việc này nó dễ, quý vị không cần đến luật sư, quý vị tự làm lấy đi. Nếu mà chỉ là cái đơn điền thôi thì tôi nghĩ rằng là một người trẻ tuổi biết về vi tính cũng có thể điền cái đơn được, nếu mà hiểu được những cái câu hỏi mà họ hỏi. Ngay cả những cái câu hỏi mà họ hỏi trên những cái đơn đó, nó còn nhiều khi nó còn mơ hồ, mình không biết là trả lời như thế nào. Và quý vị biết những cái đơn này họ thay đổi liên tục. Năm ngoái cái đơn này mình dùng, nhưng mà năm nay cái đơn này họ đã thay đổi một cái vấn đề khác, thì mình lại phải làm một cái đơn khác. Nếu mà cái hồ sơ mình không làm cho nó mau lẹ để mà nộp vào trong sở hữu. Nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong số phát thanh. 408-947-7717, 408-947-7717. Vậy thì mới những cái người, với những cái người nộp cái đơn I-45I, họ phải chứng minh như thế nào? Họ phải chứng minh là họ đang hiện giờ có mặt ở Hoa Kỳ, và có mặt ở Hoa Kỳ từ cái ngày 21 tháng 12 2000. Đây là một trong những cái đòi hỏi, những cái điều kiện mà nó áp dụng cho cái người được phúc lợi về vấn đề này, là cái người chính. Cái người chính là cái người gì? Chúng ta gọi là primary beneficiary hoặc là principal beneficiary. Nếu người cha, người mẹ là công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh cho con có gia đình, con là người con trai, và cái người đi theo là người vợ và 5 đứa con hay 3 đứa con đi theo, nó gọi là derivative beneficiary. Thì cái người principal là cái người con trai này phải tiếp tục hiện hữu, có mặt và sống cho đến cái ngày những người đi theo anh ta có visa và bước vào Hoa Kỳ này. Hoặc là trong cái trường hợp 245i, chỉ cần anh ta có mặt ở Hoa Kỳ kia thôi, còn những người đi theo đó không cần đòi hỏi phải có mặt ở Hoa Kỳ này. Quý vị thấy đây là những cái chi tiết. Những cái chi tiết này nó rất là, không phải là khó khăn, mà nhưng mà nó đòi hỏi đến những cái sự gọi là phân tích và duyệt qua cái hồ sơ cho nó đầy đủ, từ chi tiết này qua đến một cái chi tiết khác. Và nếu mình không làm đúng thì thì nó sẽ có những cái phức tạp và cái hồ sơ sẽ không được chấp thuận. Ngay cả nộp đơn mà thiếu một cái ngày sinh trong đó cũng bị hồ sơ đem gửi trả lại nữa kìa. Ok, cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717-408-947-717. Xin cảm ơn sự góp ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thiên.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần bình an nhé.
Cảm ơn anh chị. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Địa chỉ 2004 Center Road, đối diện với chợ Costco đường Center, góc đường World Creek. 408-947-7717. 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới, sang một cuối tuần long holiday weekend thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ dạ thanh radio. Kính mời quý thính giả thường xuyên đón nghe và giới thiệu cho nhiều người nghe những đài phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Vinhomes đang được phát thanh 24/24 tại những thành phố và những vùng phụ cận như sau: tại San Jose AM 1290 KAZA, tại Orange County AM 1510 KSPA, tại Dallas AM 1460 KCLE, tại Atlanta AM 1550 WAZX, tại Portland AM 1550 KKOV, tại Seattle AM 1300 KKOL. Quý thính giả cũng có thể nghe được khắp nơi trên thế giới qua trang web www.vientao.com. Tin tức cập nhật, nhiều chương trình hữu ích thực dụng trong cuộc sống với những sứ ngôn viên nổi tiếng như Thanh Tùng, Thanh Sơn, Phương Thư, Tuệ Anh và Khánh Thi. Orange County, Dallas, Atlanta, Portland, Seattle vì chưa mở studio và văn phòng nên chúng tôi tiếp vận từ đài chính ở thành phố San Jose. Quý vị muốn thuê giờ phát thanh, muốn quảng cáo, muốn làm sứ ngôn viên, xin gọi 1-855-855-4611, 1-855-855-4611 hoặc email về info@vientao.com, info@vientao.com.